Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí, đây là bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 8 tháng 4 năm 2024 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website www.qznz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân.
Phương Linh và Cao Nguyên rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với những nội dung chính sau đây.
Khánh thành bức phù điêu, Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn Quân tiên phong.
Bàn giao nhiệm vụ Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.
Quân khu 9 nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.
Hàn Quốc phóng thành công vệ tinh do thám thứ hai.
Sáng nay tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, thành phố Việt Trì, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức trang trọng lễ khánh thành bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn Quân tiên phong. Tới dự lễ khánh thành có các đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Vũ Hải Sản. Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng lãnh đạo các cơ quan đơn vị của Bộ Quốc phòng; đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ dự buổi lễ. Phát biểu tại lễ khánh thành, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tích cực, tâm huyết và chu đáo của tỉnh Phú Thọ, Quân khu 2, Ban quản lý khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành viên hội đồng nghệ thuật, các nhà thầu và các cơ quan đơn vị liên quan trong quá trình triển khai xây dựng.
Đây là công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, khắc ghi chân lý độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dựng nước gắn liền với giữ nước, được đúc rút từ lời dạy bất hủ của Bác Hồ, là biểu tượng cho niềm tin yêu, tình cảm kính trọng của quân đội, của đảng bộ chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, đồng bào cả nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt chặng đường cách mạng vẻ vang vừa qua và mãi mãi về sau. Đề nghị đảng bộ chính quyền và nhân dân cùng với các lực lượng vũ trang của tỉnh Phú Thọ tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, giữ gìn, phát huy công trình bức phù điêu một cách có hiệu quả, thiết thực, góp phần tăng thêm sự nghiệp giáo dục lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc và truyền thống cách mạng của Đảng, tư tưởng, tấm gương vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết toàn dân và truyền thống vẻ vang của quân đội anh hùng, của dân tộc Việt Nam anh hùng.
Bức phù điêu hình dạng theo vòng cung có chiều dài 28,16 m, cao 9,2 m và được đúc bằng hợp kim đồng. Hàng năm tại vị trí này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền, nhân dân các địa phương đều trang trọng tổ chức thực hiện nghi lễ dâng hoa để tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã có công với đất nước cùng các hoạt động khác phục vụ lễ hội Đền Hùng. Công trình này góp phần rất quan trọng, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân. Chị Nguyễn Thị Thơ đến từ Hà Tĩnh, đúng dịp khánh thành công trình bức phù điêu chia sẻ.
Lần đầu tiên được ra đây thì chúng em thể hiện cái lòng trân quý, rồi là thể hiện cái lòng trân trọng những cái giá trị mà cha ông thời xưa để lại cho chúng em. Và trên cái nền tảng cùng những cái bức tranh đã thể hiện được cái ý chí chiến đấu của con em và nhân dân Việt Nam anh hùng. Thì trên cái kế tiếp những cái truyền thống đó thì thế hệ tương lai của chúng em sau này sẽ tiếp bước và sẽ cố gắng hy sinh cũng như là xứng đáng với những cái công danh mà các vua hùng cũng như các thế hệ cha anh để lại.
Trước đó, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang làm trưởng đoàn đến dâng hương tưởng niệm công đức các vua hùng đã có công dựng nước tại đền Hạ, đền Trung, đền Thượng, lăng vua hùng và đền Giếng.
Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức buổi trao quyết định của Chủ tịch nước và quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 3 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Nam Sudan và khu vực ABA. Chủ trì và giao nhiệm vụ cho 3 sĩ quan, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, yêu cầu khi tới các phái bộ, 3 sĩ quan cần nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống của quân đội, của lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam, thể hiện bản lĩnh, năng lực chuyên môn, làm lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế, quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và quân đội, bảo đảm an ninh an toàn về người và vũ khí trang bị. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng đề nghị Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục bồi dưỡng, tạo nguồn tăng cường công tác tuyển chọn những cán bộ ưu tú, có đủ phẩm chất chính trị và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để làm lực lượng thay thế cận cho những năm tiếp theo.
Sáng nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Quân khu 7 từ tháng 11 năm 2023. Đại tá Vũ Văn Điền khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Quân khu 9 hôm nay tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, công tác bảo đảm vật chất trường bắn thao trường huấn luyện quý 1 năm 2024. Theo đó, toàn quân khu tổ chức 189 lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp, sát đối tượng, các cơ quan đơn vị tổ chức hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện chặt chẽ, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ, duy trì nghiêm nề nếp, chế độ ngày tuần. Quân khu 9 xác định tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên và công tác huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện các đối tượng chặt chẽ theo kế hoạch đã phê duyệt, nhất là kiểm tra nội dung 3 tiếng nổ chiến sĩ mới, tăng cường nắm, giải quyết tốt tư tưởng nảy sinh của cán bộ chiến sĩ, duy trì nghiêm nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong huấn luyện và tham gia giao thông.
Tại đoàn An Điều Dưỡng 20, Quân chủng Phòng không quân tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên huấn năm 2024. Nhiều nội dung trọng tâm trong công tác tuyên huấn đã được phổ biến như quy định và hướng dẫn thi đua khen thưởng trong quân đội, một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý quân nhân ở đơn vị cơ sở trong Quân chủng Phòng không quân, nội dung cơ bản công tác tuyên huấn trong chiến đấu và diễn tập, những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
Tại Hà Nội, Ban Chỉ huy Quân sự quận Hai Bà Trưng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp cùng Ban Giám hiệu Trường Trung học Phổ thông Đoàn kết Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh quân sự vào các học viện nhà trường quân đội năm 2024 cho học sinh khối 11-12 của trường. Các em học sinh đã được cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự quận Hai Bà Trưng giới thiệu thông tin tuyển sinh năm 2024 của các học viện và nhà trường quân đội về đối tượng, tiêu chuẩn văn hóa, phương thức tuyển sinh, thủ tục đăng ký xét tuyển, khám sức khỏe, thẩm tra xác minh lý lịch, ưu tiên xét tuyển cũng như quyền lợi, nghĩa vụ của thí sinh trúng tuyển. Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự quận Hai Bà Trưng cũng giải đáp thắc mắc, tư vấn định hướng nghề nghiệp của các em sau khi tốt nghiệp các học viện, nhà trường quân đội.
Tại Sư đoàn 5 Quân khu 7, Cụm 3 Lực lượng Vũ trang Quân khu 7 tổ chức thi đấu bóng đá bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tham gia giải đấu có 4 đội bao gồm Sư đoàn 5, Sư đoàn 302, Trường Quân sự Quân khu 7 và khối các tiểu đoàn trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 7. Giải đấu nhằm thúc đẩy phong trào thể thao, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị. Thông qua giải đấu góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 7, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Giải đấu diễn ra trong một tuần tại Sư đoàn 5.
Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tên lửa đẩy SpaceX Falcon 9 đã đưa thành công vệ tinh do thám quân sự của Hàn Quốc vào quỹ đạo sáng nay. Cụ thể, vệ tinh đã được phóng lên từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở bang Florida của Mỹ. Tên lửa đẩy SpaceX Falcon 9 đã đưa vệ tinh trinh sát do Hàn Quốc tự chế tạo vào quỹ đạo an toàn sau khoảng 45 phút. Hiện tại, Hàn Quốc đang kiểm tra tình trạng hoạt động của vệ tinh thông qua các kết nối liên lạc với trạm mặt đất ở nước ngoài. Đây là vệ tinh quân sự thứ hai được phóng theo kế hoạch của Hàn Quốc, với mục tiêu sở hữu 5 vệ tinh do thám, cỡ vừa và lớn vào năm 2025, nhằm tăng cường khả năng do thám và giám sát hiệu quả hơn đối với các hoạt động quân sự. Ngoài 5 vệ tinh này, các cơ quan quốc phòng Hàn Quốc được cho là đang nỗ lực trang bị thêm khoảng 50-60 vệ tinh do thám, cỡ nhỏ và siêu nhỏ vào năm 2030. Dự kiến sẽ cung cấp dữ liệu về bán đảo Triều Tiên 30 phút một lần hoặc nhanh hơn. Vụ phóng vệ tinh do thám lần này diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên cũng đang có kế hoạch gia tăng khả năng trinh sát không gian.
The New York Times đưa tin, ngày 7 tháng 4, Israel đã rút sư đoàn bộ binh 98 khỏi miền Nam Gaza sau 6 tháng thực hiện kế hoạch tấn công Hamas. Còn theo truyền thông Israel, quân đội nước này đã giảm đáng kể số lượng quân đồn trú ở Gaza trong vài tháng qua và hiện chỉ còn lại một phần nhỏ binh sĩ triển khai trên vùng lãnh thổ này. Quân đội Israel cũng cho biết, sư đoàn 98 đã rời Khan Yunis ở miền nam Gaza để củng cố biên chế tổ chức, phục hồi sức khỏe và chuẩn bị cho các hoạt động tác chiến trong tương lai. Theo các phương tiện truyền thông Israel, việc rút sư đoàn 98 đồng nghĩa với việc hiện Israel không điều động quân thường trực ở miền nam Gaza nữa. Hiện chưa rõ việc rút quân mới nhất này của Israel có ý nghĩa gì đối với viễn cảnh về một cuộc tấn công trên bộ của Israel vào Rafah ở phía nam Gaza, vì trước đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tuyên bố sẽ tấn công thành phố này.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân Điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.